Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong mọi cuộc giao tế, khi gặp gỡ với nhau, khi mà nói về cái mối tiên quan nhân duyên, rồi trùng phùng gặp gỡ, thì có hai cái câu mà chúng ta thường nghe nhắc nhở, đó là hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, vô duyên đối diện thấy hôn liệt. Không phải, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cái này tôi nghe mấy đứa nó nói tôi lộn quá, không phải. Vô duyên đối diện bất tương phùng, không phải là vô hôn liệt. Quý vị có hiểu hai câu này không? Tại sao hữu duyên thiên lý nan tư ngộ? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi có người ta mà cảm được cái gì nhau đó, không nào, thì dù cách xa ngàn dặm thì hai tâm hồn ấy cũng cảm thấy rất là gần nhau, không? Nhưng mà không có duyên rồi á, gần gũi chạm trán mặt nhau, nhưng thực chất không có duyên rồi thì hai tâm hồn ấy, hai con người ấy vẫn cách xa nhau ngàn dặm. Tổng nào, hôm nay chúng ta ngồi đây cùng nhìn gặp mặt nhau đây, nó thuộc về câu đầu tiên hay là câu thứ hai? Hả? Hữu duyên hay là vô duyên? À rồi, hy vọng là câu đầu tiên nha. Câu thứ hai là mệt lắm không ạ? Thì hai câu này là ý là nói như vậy. Tại sao mà có cái chuyện này? Và chúng ta chiêm nghiệm bản thân mình hay là cuộc sống, chúng ta có thấy đúng như hai câu này hay là không? Và điều này đã từng xảy ra với một con người rất là vĩ đại mà chúng ta ai cũng tôn sùng, đó là hình bóng Đức Phật. Khi nhắc nhở đến Đức Phật thì chúng ta cứ liên tưởng rằng đối với con người Ngài như vậy, ai mà gặp gỡ Ngài một lần, có duyên đối diện với Ngài, chắc chắn rằng là có duyên với Ngài và được Ngài hóa độ. Nhưng thực chất hoàn toàn không đúng như vậy đâu. Mặc dù Đức Phật là thế, nhưng đối với con người đến với Ngài, người ấy cũng cần phải có duyên. Còn những người mà gọi là vô duyên thì dù gần Ngài đi chăng nữa thì vẫn không cảm được cái gì ở Ngài cả. Và điều này đã từng xảy ra. Ngay thời Đức Phật cũng có trường hợp một con người như vậy, để đến gần Ngài, chạm trán với Ngài, Ngài đã dùng bao nhiêu phương tiện, nhưng cuối cùng con người đã cự tuyệt và không bao giờ mà gọi là muốn gần gũi bên Ngài để học hỏi một tí gì ở Ngài cả. Và cuối cùng cái người mà cảm hóa được con người ấy chính là cái người đệ tử của Đức Phật. Tại sao lại có cái trường hợp đó xảy ra? Nhân duyên gì? Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ và rõ trong một câu chuyện mà chúng tôi sắp gửi đến quý vị đây, có cái nhan đề đó là vô duyên với Phật thì không được Đức Phật hóa độ. Hữu duyên bây giờ là trong trường hợp này là vô duyên. Nói đó là biết con người này nó như thế nào không nào? Tại sao lại vô duyên? Thì quý vị biết là câu chuyện này xảy ra đúng vào thời Đức Phật còn tại thế. Có một vị trưởng giả rất là giàu có tên là Tu Đạt. Ông này có nuôi một cái người ở đợ. Cái người này thì không có còn trẻ nữa mà già, giúp việc nhà, gọi là cái từ bây giờ hiện đại bây giờ người ta gọi là gì? Ô xin ở đây có ai nuôi ô xin không? Trời ơi. Thì ông Tu Đạt này chọn một cái người ô xin. Ông biết là do ông thích hay là nhân duyên mà bà, bà này rất là già. Mặc dù già vậy nhưng mà làm rất là siêng năng. Bên cạnh đó là có một cái tính mà ông rất là thích, đó là trung thành. Của đâu là đề đó à? Cái người mà mướn ô xin sợ nhất á, đó là cái tính gì quý vị biết không? Không chỉ á, hay lạc tạc, để đâu là lấy đó, bỏ đó, đúng không nào? Cho nên khi mà mướn ô xin là sợ lắm, nhưng bà này có được cái đó, cho nên ông rất là thích. À, rất là thích. Nhưng có một cái mà ông không thích, không thích, muốn kêu bà bỏ, bà cũng từ tùy không bỏ. Đó là cái tính bất kính đối với Tam Bảo. mà ông Tu Đạt này là đệ tử của Đức Phật, hai vợ chồng rất là tín kính đối với Tam Bảo, hết lòng phụng sự chư tăng ấy. Thế mà nuôi trong nhà cái bà là khi mà nghe đến Đức Phật chư tăng là bà ghét cực kỳ, bà ghét cực kỳ. Thế quý vị biết là một hôm ông Tu Đạt hai vợ chồng mới đi đến cúng dường Đức Phật, rồi các thầy mà bị bệnh á cũng tận tình đến để chăm sóc chu đáo cúng dường. Thì bà biết được một cái như vậy, quý vị biết không, bà về bà rủa mà không dám nói ra, mà rủa thầm trong bụng á, cái khuôn mặt rất là khó chịu. Rồi hôm đó bà bực mình quá, bà mới nói bóng nó gió lên, cái ông Tu Đạt này quả thật không biết ai cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngu si đần độn, tự nhiên là đi cung kính cái bọn là sa môn khất thực đồng tộc. Không có, tôi thấy trên đời này không có ai mà ngu bằng cái ông này. Bà nói bóng nó gió vậy. Nhưng mà ông Tu Đạt này ông cũng biết được, ông cũng biết được, nhưng mà ông cũng thương sao, ông chưa giải quyết ông vấn đề đó. Thì một hôm bà mới thề là từ nay, thì bà thề là không bao giờ mà muốn mà nghe nhắc đến hai cái từ là Tam Bảo, Đức Phật, chư tăng gì nữa cả hết á. Bà tự nguyện trong lòng như vậy. Thì quý vị biết là cái chuyện đó đã đến tai của hoàng hậu, tức là mẹ của Đức Vua Ba Tư Nạc cai trị trong đất nước đó. Ông Ba Tư Nạc và bà mẹ của ông cũng là người rất là tin Tam Bảo, rất là cung kính Đức Phật. Thì một hôm biết là ông Tu Đạt là người trưởng giả, cũng là người làm trong triều cho Đức Vua Ba Tư Nạc, mà lại nuôi trong nhà một cái bà già ở đời mà bất tín đối với Tam Bảo như vậy, cho nên bà mẹ của Đức Vua cũng rất là bực. Cho nên một hôm đấy, bà mới ra cái chiếc chị là cho mời cái bà vợ của ông Tu Đạt đến là hỏi chuyện, tại sao lại để một cái bà trong nhà như vậy, kỳ cục ở trong nhà như vậy, trong đó mình là người đệ tử ngoan của Đức Phật mà sao nuôi trong nhà cái bà phỉ báng Tam Bảo như vậy mà để yên vậy. Thì có lần bà đã lật đật, vợ ông Tu Đạt lật đật đến để gặp hoàng hậu mẹ của Vua Ba Tư Nạc. Thì khi đến một cái thì bà hỏi liền phải tại sao lại nàng nuôi trong nhà một cái người mà bất tín Tam Bảo như vậy, trong khi hai vợ chồng là đệ tử ngoan của Đức Phật mà bà ta là mắng giết chư tăng là không có sự tôn kính như vậy, sao để bà trong nhà như vậy? Thôi dạ thưa hoàng hậu, quả thật chúng con cũng khổ lắm, chúng con biết bà này cái ác nghiệp rất là nặng, mỗi lần bà nói ra gì mà nghe nhắc đến Tam Bảo bà khó chịu dễ sợ lắm. Mỗi lần hai vợ chồng chúng con mà cúng dường cung kính đối chư tăng á, bà cũng tỏ ra không có hài lòng. Thế thì ông đuổi quách tới để nhà chi dễ ợt á. Trời ơi, hoàng hậu nói về chứ đâu phải dễ. Bà nghĩ là xem, Đức Phật của chúng ta là cha của muôn loài, dù người thân á kẻ ghét thì ngài đều thương yêu như là con ruột, mà có hai vợ chồng con á là đệ tử của Đức Phật thì phải thực hiện theo cái lời dạy của ngài. Mà bà đó cũng thấy là tuổi cũng đã lớn rồi, bây giờ nỡ đành lòng nào mà chúng con đuổi bà ta đi, bây giờ biết bà ta đi đâu, đầu đình xó chợ, lỡ có chuyện gì làm sao vợ chồng chúng con yên lòng được. Cho nên con không nỡ mà đuổi bà ta là vậy. Thì nghe nói như vậy thì bà hoàng vào nghe cũng có lý, nó thôi được rồi, thế thì bây giờ như thế này, bà về bà nói với chồng bà ngày mai kêu bà đó đến đây gặp tôi có chuyện, có nghĩa là kêu bà ở đời đó. Thì ngay lập tức vâng lệnh về một cái thì ông Tu Đạt liền cho bà ta để đi đến gặp hoàng hậu mẹ của Vua Ba Tư Nạc. Thì quý vị biết là đến đây gặp gì làm gì không? Hôm đó là bà hoàng hậu á là chuẩn bị một cái buổi cúng dường chư tăng Đức Phật, và nhờ cái bà này đến á là để cùng lo việc chuẩn bị để cái món ăn cúng dường. Thì hôm đó ông Tu Đạt trước khi đi thì cho bà ta một ít tiền vàng, bảo rằng đem cái tiền vàng này đến cùng hùng với hoàng hậu mẹ của Vua Ba Tư Nạc để làm lễ cúng dường Đức Phật cho bà ta có phước. Nhưng quý vị biết là đến bà ta không đem ra hùng hạp gì cả, và khi đến thì cũng rất chân đà mà lo việc. Thì sau khi mà lo việc xong một cái thì quý vị biết là đúng ngày hôm sau thỉnh Đức Phật đến. Thì khi mà Đức Phật đi vào nhà một cái á, thì thấy hình bóng từ xa của Đức Phật bước vào một cái, thì bà ta ngay lập tức bà ta chạy ô ra cửa, không là chạy thoát cái chỗ khác, đừng có đối mặt với Đức Phật, đừng có thấy hình bóng của Ngài, dễ ghét quá. Không ngờ vừa chạy ra tới trường cái thì Đức Phật đằng xa bước lại gần và ông đứng chặn đường cái. Mặc dù chạy cái thì bà lách qua cái đường khác để bà chạy tiếp, nhưng mà không ngờ lách qua một cái thì Đức Phật đưa hai bàn tay ra, 10 ngón, thì trong 10 bàn tay đó, 10 ngón đó hiện ra 10 bóng Đức Phật. Chạy đi đâu cũng gặp, chạy qua chạy về chạy lui về tới đi đâu cũng gặp Đức Phật hết. Rồi ông xẹt ra một luồng hào quang sáng ngời hơn, thì sau đó thì ông mới thuyết pháp cho bà ta nghe, à, từ kim khẩu miệng của Đức Phật nói ra những lời pháp âm. Mặc dù nói pháp ra một cái thì bà bịt lỗ tai ra, bà không chịu nghe. Hùng dễ sợ không? Quý vị biết là một lát sau Đức Phật nói thôi, quá trời là. Sau đó mới Đức Phật đi vào bên trong, đi vào bên trong một cái để nhận cái đồ cúng dường. Thì sau khi bà đó, bà cũng chạy ra bên ngoài. Bà bệnh lúc đó, mà lúc đó chở Đức Phật đi về là bà chạy vô. Thì sau khi cúng dường một cái thì Đức Phật trở ra một cái. Trở ra một cái thì vừa thấy Đức Phật về cái bà lẹt, bà chạy ào vô liền. Đức Phật nhìn theo, ông lắc đầu. Ông lắc đầu. Nói bà này quả thật là chẳng có duyên với ta chút nào cả. Thật là vô duyên đối với ta. Ta không thể nào mà hóa độ bà này được. Và duy chỉ có một người duy nhất có thể hóa độ được bà này, đó chính là tôn giả La Hầu La, tức là ai? À, người con năm xưa của Ngài và bây giờ là một vị đệ tử một xuất sắc của Ngài. Chỉ La Hầu La mới có khả năng hóa độ bà này chăng? Thì ông nghĩ như vậy rồi ông mới dùng cái phàm âm của Ngài và truyền đến La Hầu La, cho nên Nga La La biết được là Đức Phật có nhờ mình là đến cảm hóa bà này. Thì từ tình xá, La Hầu La mới vận thần thông, nương vào thần lực của Đức Phật, vận thần thông bay xẹt từ trên ao cung á, bay xẹt tới ngay cái chỗ bà ta luôn. Thì khi mà thấy La Hầu La bay đến á, từ trên không trung bằng cái thần lực như vậy, tự nhiên bà ta thấy là bà ta thích liền. Xưa thần lực của Đức Phật cũng ghê gớm lắm mà bà ta hình như là không cảm được cái sao. Còn bây giờ thấy La Hầu La đến thì tự nhiên bà ta thích, và bà ta đứng dậy, ta dướng mắt theo, bà ta chiêm ngưỡng. Thì một lát sau thì La Hầu La vần thần thông xuống và đứng trước mặt bà ta. Thì bà ta chắp tay lại cung kính, bà khấn chào. Thì sau đó La Hầu La biết là bà này chắc là có duyên với mình đây rồi, thì ngay lập tức thì La Hầu La mới thuyết pháp cho bà ta nghe. Thì quý vị biết là quả thật sau khi mà La Hầu La thuyết pháp một cái xong thì bà ta giống như là cục đất mà được mưa nó thấm xuống thì nó rã ra liền. Tâm hồn bà ta cứng cỏi bao nhiêu lâu nay thì sau khi mà lời pháp của La Hầu La được thấm vào con người bà ta thì tự nhiên nó mềm ra. Thì bà ta mới lại sụp xuống và xin nguyện quy y làm đệ tử của La Hầu La và thọ trì và tam quy ngũ giới. Thì ngay lập tức cái tín tâm bà ta quá mạnh đi, cho nên ngay lập tức lúc đó thì bà ta chứng luôn cái quả vị Tu Đà Hoàng. Quả vị thánh nhân Tu Đà Hoàng là một trong những cái quả vị đầu tiên vắng mặt. Tu Đà Hoàng rồi đến gì nữa? Tư Đà Hàm, A Na Hàm, rồi A La Hán. Phần đại bàn ta nên nhập cái quả vị đầu tiên không phải dễ đâu. Mình đây đôi khi mình đã tu bao nhiêu năm rồi mà mình nghe bao nhiêu pháp rồi mà mình chứng cái gì chưa? Chưa có. Và này ngay lập tức trước giờ mặc dù là không có bao giờ thích nghe nhưng mà ngay lập tức quý vị đi xem gọi là tu nhất kiếp ngộ nhất gì? À, nhất thời phóng nạp. Bao nhiêu lâu là không có tu, bây giờ chỉ một phút chốc quay đầu thì ngàn thôi, cảm được giáo lý thì chứng luôn cái quả vị đầu tiên phóng nạp, trở thành một đệ tử rất là ngoan, không phải Đức Phật mà đó là Rào La, phải không? Quả thật như cái từ đề chúng ta vẫn nghe vô duyên với Phật thì không được Đức Phật hóa độ. Thì quả thật trong trường hợp này thì bà lão ta quả thật không có duyên với Đức Phật chút nào cả, phải không? Mặc dù Đức Phật là một vị cao cả, được gặp Ngài và được tiếp xúc Ngài, thấy dung nhan Ngài, nghe được pháp âm của Ngài, thì có ai mà không muốn không? Ai cũng ước mong, ước ao được cái điều đó. Nhưng mà thực chất là không dễ, nhưng bà ta được, lại là bà ta không muốn. Không muốn, tại vì sao? Ở đây là đơn giản thôi, là bà ta chưa có duyên đối với Đức Phật. Chắc có lẽ là một trong một cái tiền kiếp xa xôi gì đó, phải không? Bà ta cũng đã có một cái gì đó với Đức Phật của chúng ta, tạo ra một cái nghiệp gì đó, ác nghiệp gì đó có phải phải lớn, phải không? Hay chăng là bà ta trước đó là quá bất kính với Tam Bảo, phải không nào? Quá bất kính với Tam Bảo, tạo nhiều cái ác nghiệp, cho nên không đủ cái phước mà cảm nhận cái điều đó. Và hôm nay là bà ta chỉ có một cái duyên duy nhất, có thể là một cái đời kiếp trước nào đó đã tạo một cái duyên lành với La Hầu Lan. À, cho nên hôm nay cái duyên lành đó có cơ hội chỉ đến với bà, và cái người hóa độ đó chính là cái người đệ tử của Đức Phật La Hầu Lan mà thôi, không? Và quả thật là cái khả năng cái người mà tiếp nhận hóa độ đó không ai khác, chính là tôn giả La Hầu Lan. Khi gặp được bà thì hóa độ bà chiều liền ngay, không nào? Thì qua đó cho chúng thấy rằng thì đối với Đức Phật là một bậc cao cả như vậy, nhưng không phải là tất cả những con người đến với Ngài, Ngài đều có khả năng hóa độ hết tất cả, mà còn tùy thuộc vào cái nhân duyên, cái nghiệp báo của con người đó nữa, phải không nào? Điều này chúng ta thấy cũng rất rõ ràng trong cuộc sống hiện tại bây giờ thôi, không gì xa xôi vào thời Đức Phật. Chúng ta thấy các Phật tử, các đệ tử đến chùa, thì đến chùa trong đó người lớn nhất là ai? Thầy trụ trì, hòa thượng, phải không nào? Thì đương nhiên vì thầy đó là có uy tín nè, có trí tuệ nè, đức độ tài năng nè, cho nên Phật tử đến thì ai cũng muốn gặp thầy trú, trụ trì, hòa thượng. Nhưng thực chất có phải tất cả là như vậy không? Quý vị có tin là đến chùa cái thầy trụ trì không có khả năng mà hóa độ được, nhưng chỉ gặp một cái thầy mà gọi là đệ tử của thầy trụ trì ở chùa thì tự nhiên có khả năng hóa độ cái Phật tử đó, cái con người ngang đầu cứng cổ đó, có không? Có trường hợp rất là nhiều, phải không nào? Cho nên mỗi lần đến chùa chúng ta thấy là có những Phật tử khi mà gặp được một thầy, một sư cô trẻ, tự nhiên họ thích. Nhưng bên cạnh đó thì gặp hòa thượng, gặp các sư bà lớn tuổi thì họ cảm thấy ngại ngùng, phải không nào? Hỏi ra mới biết là tại vì thầy cô trẻ đó, thầy trẻ đó, cô đó là có cái gì đó, họ chỉ là cùng tần số, có một nhân duyên mà gì đó họ có thể gần gũi, dễ tiếp xúc được, phải không nào? Trong Phật giáo đây gọi là cái duyên. Chúng tôi đã từng tiếp xúc rồi, tiếp xúc rồi. Đôi đứa vào gặp chúng tôi thì nó cảm thấy dám nói chuyện, nhưng bảo nó thôi lên gặp thầy trụ trì đi con. Nó thôi thầy ơi, hỏi sao vậy? Nó cũng sợ. Nó sợ gì? Thầy nghiêm lắm, hoặc là thầy gì đó, có nghĩa là cũng có cái gì đó, đúng không nào? Thì biết rằng chắc con nhỏ này, cái thằng này nó cũng có cái duyên gì mình đó, có cơ hội thì mình cũng không ngại ngần gì mà tiếp xúc, phải không? Thì biết đó là cái người có duyên với mình. À, bản thân quý vị chúng tôi cũng thông cảm cái điều này thôi, phải không? Tôi biết ở đây là có những người cũng đã có những cái mối quan hệ, có những người cũng có đệ tử rồi, và đôi khi người đệ tử đó là tuổi là lớn nữa, 60-70 tuổi nữa, nhưng tự nhiên khoái mình trẻ, ngộ thế, thấy trẻ là thích, mình không hiểu sao. Thì thông qua cái câu chuyện này rồi thì bây giờ chúng ta mới rõ ra là cái người đó sợ gì cảm mến với mình như vậy. Biết đâu là kiếp trước người đó cũng đã từng gieo duyên với mình, tấm nạn. Như là Đức Phật, mặc dù lớn như vậy, cao cả như vậy, nhưng cũng có những con người mà Ngài cũng không thể mà khả năng tiếp độ được, mà chỉ phải nhờ đến cái người đệ tử nhỏ hơn Ngài, tấm nạn. Hoa duyên, hoa độ thì họ mới chịu, phải không? Cho nên, từ nay trở về sau, nếu ai đến với mình mà chúng ta cảm thấy hợp, và chúng ta có thể khả năng mà hóa độ được thì đừng có ngần ngại, phóng nạn, giang tay sẵn sàng tiếp nhận hóa độ, biết rằng đó là cái cơ duyên giữa mình người đó, chắc là cũng có gì với nhau, phải không? Chứ không có gì mà ngần ngại, và chắc chắn mà người đó mà họ mà đón nhận được như vậy thì họ cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Nếu mình vượt mất cái qua cái cơ hội đó thì biết rằng họ có cơ hội lần thứ hai nữa hay không? Nếu trong trường hợp này chúng ta thấy là bà ta mà không gặp được La Hầu Lan thì biết rằng bà ta có cái được cái sự khôi phục cái niềm tin đối với Tam Bảo hay không? Hay là suốt đời suốt kiếp bà ta gặp Phật thì chê Phật, gặp Tăng thì mắng Tăng? Cũng có thể cái chuyện đó xảy ra, không nào? Cho nên La Hầu Lan khéo biết rằng là bà nay đã có cơ duyên với mình, ngay lập tức là hóa độ liền. Cho nên độ được một người đệ tử mà Đức Phật lại không có thể làm được cái điều đó. Và tôi nghĩ rằng mà mình mà hóa độ được con người khó độ như vậy thì chắc chắn cái uy tín mình, cái danh tiếng mình và cái công đức của mình rất là lớn. Và chắc chắn rằng cái tiếng tăm đó là tiếp tục lan xa và chúng ta sẽ có khả năng tiếp độ nhiều người hơn được. Và chắc chắn rằng bản thân của chúng ta là một cái điểm tựa về cho tất cả những người, không chỉ những người dễ độ mà những người khó độ thì chúng ta vẫn có thể hóa độ họ quay về với con đường giáo pháp của Đức Như Lai. Thế thì quý vị cho tôi biết nhân duyên gì sao mà La Hầu La lại có khả năng tiếp độ Bà Lão Ta trong khi Đức Phật lại là không?
Ý Đức Phật, kính bạch thầy, tại sao cái bà già này Đức Phật không độ được và là La Hầu La độ được? Thứ nhất thì Đức Phật cũng có dạy tất cả mọi chúng sanh ta đều độ được, nhưng có hai hạng người Đức Phật bó tay không độ được. Thứ nhất, hạng bất tính. Thứ hai là hạng người thiếu nhân duyên. Là bà lão này thuộc vào hạng người thứ hai, cho dù gần Phật nhưng mà Đức Phật vẫn không độ được. Còn có những hội thượng thường đọc là gần chùa của Phật Vạn Anh thấy Phật hiền lành ám Phật đi chơi. Tại vì La Hầu La thì độ được, vì sao? Xét về nhiều đời nhiều kiếp thì cũng có nhiều phước báo nào đó với La Hầu La, nhiều những duyên lành nào đó thành La Hầu La độ được. Thứ hai, cái đây cũng phải là một nhân duyên, có thể bà mến mộ được. Thứ nhất là Đức La Hầu La dùng thần thông bay trên không trung, là một hình ảnh đó là với một con người phàm phu nhìn rất là tuyệt vời. Chúng ta cũng vậy, khi xem phim thì những cái đoạn nó dùng thần thông bay rồi ta cũng thấy cảm thấy rất là mát mắt. Cái đó là một trong những nhân duyên, mà cái nhân duyên thứ nhất để đến với bà độ được. Theo con thì cái chi tiết đó chúng ta không thể bỏ qua. Và xét về tiền kiếp thì rất là nhiều, bởi vì con chưa chứng thiên nhãn thông, bởi vì con không biết.
Nếu như mà từ nay trở về sau có một con người nào cũng bất tính, bất tính tam bạo như vậy, nhưng một hôm nào đó có cơ hội tiếp xúc với mình, thì khi đối diện với con người như vậy, quý vị sẽ làm gì với họ?
Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch thầy cùng đại chúng. Nếu mà con gặp trường hợp mà một người nào đó mà nghĩa là không có kính trọng tam bảo thì con sẽ từ từ lựa lời và dùng những cái hành động hoặc là những cái tấm gương của các vị cao tăng lớn để mà có sức thuyết phục, để từ đó họ nhận ra những cái việc làm đó là chính xác để họ đến gần với Phật pháp hơn. Dạ thì ví dụ như là mình đưa ra một cái vị cao tăng nào đó, mình nói là thầy đó tu như thế và cuối cùng thầy đó đã chứng được cái quả, hoặc là một người nào đó mà nhờ cái sức tu của họ như vậy mà giờ đây họ đã được vãng sanh, thì nếu mà thực chất nếu mà bà hoặc là ông gì đó mà có cái tính là mình tôn trọng tam bảo, mình đến với Phật pháp thì chắc chắn mình kết quả hồi sau mình sẽ cũng được như thế. Và từ từ con tin rằng họ sẽ giác ngộ được cái điều mà mình nói. Nhưng mà tất nhiên đầu tiên thì chưa bao giờ mà mình làm được cái gì gọi là mình nói là mình làm được, mà có nghĩa là từ từ đất mưa dầm thì nó thấm lâu. Dạ bạch thầy, con mới vào chùa nên là con cũng chưa có gặp được trường hợp như thế. Con mong sao sau này con sẽ gặp được ạ.
Cho con chim nhỏ sâu vườn buồn hát ca. Cảm ơn gian khổ ta bà, cho Phật hiện xuống dưới trời trầm luân. Cảm ơn sinh tử đầy vơi, cho người tình thức thiết tha với đời. Cảm ơn biển rộng ngàn khơi, cho muôn hoa nở bên trời quê hương. Cảm ơn mộng huyền vô thường, con tim ấm dày tình thương vô bờ. Cảm ơn người, cảm ơn đời, cho ta cơ hội nói lời tri ân. Cảm ơn vô lượng hóa thân, trải con tim rồng dệt ngàn tráng kinh. Cảm ơn tiếng nói chân tình, nối vòng tay lớn vô vàn tin yêu. Cảm ơn trời nắng chiều vương, cho con chim nhỏ sau vườn hát ca. Cảm ơn gian khổ ta bà, cho Phật hiện xuống dưới trời trầm luân.